chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, không chỉ nhìn một cách bắt mắt, màu đỏ từ quả cà chua, bí đỏ, củ dền còn mang lại những tác dụng rất tốt cho cơ thể của chúng ta, tránh khỏi những bệnh tật. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm màu đỏ và công dụng của chúng. Đầu tiên đó chính là bí đỏ, tốt cho bệnh tim mạch. Bí đỏ có khả năng sinh nhiệt thấp nên dùng vào thực đơn giảm trọng lượng, mập phì do cơ thể tích quá nhiều mỡ. Ruột bí đỏ có nhiều betin giúp cải thiện chức năng ruột khỏi bị táo bón. Muối đồng và phốt pho có trong bí đỏ có tác dụng rất tốt tới việc tạo máu. Các hoạt hóa sinh học có tác dụng đẩy mạnh việc loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể. Và khả năng trao dồi nước, muối trong bí đỏ có tác dụng trợ giúp các hoạt động liên tục của tim. Và một số lưu ý đó chính là bí đỏ có vị ngọt, tính ôn, ăn nhiều, dễ sinh trướng bụng, người tiêu hóa không tốt. Vàng da do gan thì không nên dùng. Nếu bí đỏ được ăn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện hiện tượng vàng da, đó là lượng caroten chưa được chuyển hóa bài tiết ra theo mồ hôi nhưng không có hại. Thứ hai đó chính là cà chua chống ung thư. Các loại vitamin A, B1, B6 và nhất là vitamin C có trong cà chua sẽ tiếp sức thêm khả năng tự vệ của cơ thể. Cà chua có chứa nhiều khoáng chất và yếu tố vi lượng, tăng thêm sự trẻ trung cho cơ thể như là kali, magie, sắt, kẽm và clo. Màu đỏ của cà chua là do lycopene, một chất carotenoid, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư như là bàng quang, phổi, cổ họng, tuyến tụy. Chất carotenoid còn được dùng để chống oxy hóa, chống ô nhiễm, ngăn chặn sự tăng sinh của các gốc tự do, thủ phạm chính gây nên hiện tượng lão hóa và các nếp nhăn, đặc biệt là chống nắng hiệu quả. Và một số lưu ý đó chính là lượng axit hữu cơ trong quả cà chua tương đối lớn nên có thể gây ra co thắt túi mật. Vì vậy, người bị bệnh sỏi mật nên cẩn thận khi dùng. Dù chỉ là một lượng nhỏ purin, nhưng những người bị bệnh gút cẩn thận khi dùng cà chua. Chỉ khi được đun sôi thì cà chua mới có tác dụng chống ung thư. Thứ ba đó chính là cà rốt phòng ngừa ung thư phổi. Cà rốt rất giàu caroten, chuyển hóa thành vitamin A, giúp tăng cường thị giác và góp phần đáng kể vào sự trẻ trung mềm mại của da. Cà rốt chứa nhiều betin nên có tác dụng điều hòa nhu động ruột, hút các chất độc trong ruột, tạo lớp băng bảo vệ niêm mạc ruột. Các chuyên gia khuyên chỉ cần ăn hàng ngày một củ cà rốt là có thể phòng ngừa hữu hiệu bệnh ung thư phổi. Và những lưu ý đó chính là nên dùng nước ép, hạn chế dùng xác của củ cà rốt vì thành phần này thường có chứa phân bón và thuốc trừ sâu. Khi dùng cà rốt lâu ngày có thể vàng da, vàng mắt nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ cần ngưng dùng 5 ngày là khỏi. Cuối cùng đó chính là củ dền. Củ dền có thể ngăn ngừa mệt mỏi và bảo vệ tim mạch. Củ dền chứa một hợp chất nitrogen gọi là betaine. Chất này được cho là có tác dụng thư giãn thần kinh vì kích thích quá trình tổng hợp serotonin, vốn là chất dẫn truyền thần kinh. Do có chứa betaine nên củ dền giúp tăng cường chức năng gan tốt cũng như là giúp cơ thể giải tán mỡ, ngăn ngừa chứng mệt mỏi. Củ dền có chức năng hạ cholesterol trong oxy hóa, vì vậy được cho là một trong những trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy củ dền có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi, ung thư da. Nước ép củ dền ngăn chặn sự tụ tập trái phép của những hợp chất nitrosamine vốn được cho là thủ phạm gây ung thư. Và những lưu ý đó chính là ngộ độc củ dền. Gần đây có một số báo cáo về trường hợp trẻ em bị ngộ độc nước củ dền, và cũng có một số khuyến cáo là không nên dùng nước củ dền để pha sữa cho trẻ. Nhưng thực chất trong trường hợp này có liên quan đến củ dền được nói chính là chất độc nitrat có trong thành phần của một số loại rau củ trên lâm sàng, gây ra hội chứng tăng methemoglobin trong máu, làm cho trẻ có biểu hiện xanh tím và nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những lợi ích của thực phẩm màu đỏ, nhưng bên cạnh đó cũng có một số lưu ý mà chúng ta nên thận trọng. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn được thực phẩm thích hợp cho nhu cầu của chính mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đêm chúng ta cần khương thiếp dương. chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình rất hân hạnh được hào chuyện cùng quý vị qua đề tài Chúa cứu thế sống trong tôi. Thưa quý vị, có khi nào quý vị để vài giây hoặc vài phút suy nghĩ về sống là gì? Chưa có một sự nhận xét nào được thích đáng, vì nó không có trọng lượng, cũng không có kích thước, nhưng quả thật nó có một sức mạnh mãnh liệt lạ thường. Có nhiều quan điểm khác nhau về lẽ sống. Về phần tôi, sống là làm ăn, là theo đuổi một cuộc lữ hành dài hạn. Kẻ khác lại cho rằng sống là để ăn ngon, mặc đẹp, trưng diện, tiêu khiển. Sống là để biết mùi đời. Hay nói một cách khiếm nhã hơn, sống là để ăn chơi. Có người quá bi quan nên cho cuộc sống như là một chứng bệnh được chữa lành khi chết. Tuy nhiên, có một số người quan niệm rằng sống là một thâm phép điều hòa, họ hoàn thành một số công việc mà đại chúng đã đặt ra để bày tỏ cuộc nhân sinh trên thế hạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu lẽ sống của các tín nhân Cơ Đốc như thế nào. Theo Phaolô đã tuyên xưng trong sách Galati đoạn 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, thế thì làm thế nào Cơ Đốc nhân để được Chúa cứu thế sống trong cuộc đời của mình? Phaolô đã nói ông làm gì để được Chúa cứu thế sống trong đời của ông? Phaolô tuyên xưng một cách mạnh dạn rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống. Phaolô nói ở đây muốn sống mà có Đấng Christ ngự trị trong cuộc đời của mình, là con người của chúng ta phải bị đóng đinh. Đóng đinh đâu? Đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà sống. Đóng đinh cái gì trên thập tự giá với Đấng Christ? Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với sự tham muốn và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Ở đây Phaolô có nêu lên hai vấn đề: tham muốn và dục vọng của xác thịt là cái mối hiểm họa cho cuộc sống của con người. Ngạn ngữ Trung Hoa có nói rằng nhân tham tài như tử, điểu tham thực như văn, nghĩa là người tham tiền tài mà chết, chim chỉ vì tham ăn mà mất mạng. Ca dao Việt Nam chúng ta cũng có câu: chim tham ăn sa vào vòng lưới, cá tham mồi mét phải lưỡi câu. Ai ơi, nên phải nghĩ sâu, noi gương chim cá mai sao để răng mình. Trong Tình Tử có nói: làm tham không đáy, cái quả tày trời. Vâng, nếu cái lòng tham của chúng ta mà quá bội thì cái tai họa sẽ lớn lao. Thánh đồ Phaolô đã liệt kê 15 cái hành động do sự tham muốn và dục vọng của xác thịt chủ trương, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, lưu tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, gan ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh dỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Thưa quý vị, sống trong một xã hội văn minh như Hoa Kỳ, sự gian dâm được khai thác một cách trắng trợn bởi báo chí, bởi phim ảnh, bởi truyền hình, truyền thanh, trường học có lớp dạy về tình dục cho các em biết cách để tránh mang thai. Nhiều nhà thờ mở các khóa hội thảo về tình dục, dạy cho cha mẹ biết cách nói về tình dục với trẻ em 5 tuổi trở lên. Vấn đề giao hợp giữa nam và nữ ngoài hôn nhân dường như đã trở nên một việc tình thường và bình thường mà thôi. biết bao nhiêu chánh khách Hoa Kỳ đã bị hạ bệ một cách nhục nhã chỉ vì thiếu căn bản đạo đức, phạm tội gian dâm. Biết bao gia đình bị tan vỡ cũng vì tội gian dâm của vợ hoặc của chồng. Ngay cả trong tôn giáo cũng có hàng ngàn giáo phẩm cũng bị ngưng chức vì tội liên hệ tình dục. Ngoài phương diện ô uế, tiếng chỉ chung những điều dơ dái, bẩn thỉu phản lại sự trong sạch, thánh khiết là vệ sinh cá nhân và tập thể để bảo vệ sức khỏe. Nhưng về lĩnh vực tâm trí thì dường như càng văn minh, con người càng chịu dơ dái, càng bị bẩn thỉu. Nội chương trình TV hàng ngày cũng làm đủ cho tâm trí con người ô uế. 70% các show đều khơi lên tình dục. Loại tình dục không bị ràng buộc bằng hôn nhân. Hầu hết các phim đều phô bày tội ác. Bản phúc trình của trường đại học danh tiếng Harvard về sự đầu độc ác hại bởi TV như sau: kẻ nội thù mãnh lực của ta ở ngay trong phòng khách. Nó cải trang làm người bạn tốt của ta. Tên nó là TV. Tính chất của đó follow đã phô bày như sau: đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt, dèm chê, chẳng trinh kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma, đoạn 1, câu 29 và câu 30. Thưa quý vị và các bạn, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có Chúa ngự trong tâm hồn thì không thể sống luân thường. Ngay cả những điều luật pháp đời này cho phép làm, luân lý chấp nhận, nhưng xét ra không xứng hiệp với lời Chúa dạy thì Cơ Đốc nhân không làm. Cơ Đốc nhân luôn luôn có cái tâm niệm trong tâm hồn, trong môi miệng mình rằng mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 23. Có một số con cái Chúa sống luân thường khiến cho Chúa phải đau lòng, và con cái Chúa đau lòng không ít như Phaolô đã nêu lên. Tôi lại khóc và nói nữa, lắm người có cách an ở như là kẻ thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bổn mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về việc thế gian mà thôi. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 3, câu 18-19. Thưa quý vị, gian dâm, ô uế, luân thường thuộc về lĩnh vực tình dục. Có tư tưởng gian dâm thì hành động ô uế một cách kín dấu, nhưng khi đã bị bộc lộ thì sống luân thường buông xuôi, không cần che đậy, lấy sự xấu hổ làm vinh hiển, khoe về sự luân thường. Cơ Đốc nhân là người thánh của Chúa thì không thể sống gian dâm, ô uế, luân thường được. Chúng ta hãy nghe lời mà Thánh Phaolô đã tuyên xưng trong sách Galati đoạn 5, câu 19 đến câu 23. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân thường, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Để được kiện toàn đời linh, Cơ Đốc nhân phải sợ hãi tội lỗi, không muốn phạm, vì hễ ai phạm các việc thế ấy thì không hưởng được nước của Đức Chúa Trời, là không hưởng được đủ mọi phước thiêng liêng. Vào thế kỷ thứ tư, tại thành Antioch có một nhà chí sĩ là Ranri Rato. Ông này có biệt tài hùng biện, được mọi người khen ngợi. Không chỉ những ông được tán thưởng về tài hùng biện mà còn được khâm phục về tâm trí, tánh tình cao thượng, cương trực ngay thẳng của ông. Và vì đó khiến cho hoàng đế Constantine rất có ác cảm đối với ông lắm, vì ông ta thường khuyên can và chỉ trích những lỗi lầm của vua. Cho nên nhà vua rất lấy làm cam tức và tìm cách báo thù cho Hả Dạ. Và một hôm trước triều thần họp nhau tìm phương kế diệt trừ nhà chí sĩ với những mưu kế sau đây: hãy đài ông ta đến nơi hoang vắng sa mạc thì không còn ai nghe tiếng của ông ta nữa. Vị đại thần khác trình lên: hãy tịch biên tài sản cho ông ta chịu cảnh nghèo đói, hãy giam vào ngục tối cho ông ta chết dần chết mòn ở trong đó. Lại một vị đại thần khác tâu lên rằng: bệ hạ chẳng có quyền hạ lệnh chém đầu đó sao? Sau cùng, một quan cận thần ra dán mưu sĩ lên tiếng tâu cùng nhà vua rằng: nãy giờ hạ thần nghe các quan hiến những kế đều sai lầm hết đối với đương sự, vì các quan không biết rõ người này đài nó ra quan đảo trên đấy làm sao để cho nó xa cách Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Giêsu là đấng ngự trị trong nó và thường ở khắp mọi nơi. Còn tịch thu tài sản của nó hả? Chính nó đã lấy của cải mà phân phát cho cái nghèo thì tịch biên vô ích. Giam nó vào ngục tối thì nó có thêm cơ hội sống thâm công với Đức Chúa Trời của nó nữa. Còn đem ra xử chém đầu nó, tức là mở cửa trời tiếp đón nó chứ gì. Hạ thần xin hiến một kế như sau: nếu muốn hành phạt một cách nặng nề cho nó thì chỉ có một cách, ép nó phải phạm tội. Vì nó phạm tội tức là đấng cứu thế không còn ngự trị ở trong đời sống của nó nữa, và nó không được cứu vào thiên quốc. Đó là sự hình phạt đau đớn nhất cho nó. Nó không sợ tù đài, nó không sợ nghèo đói hay đau khổ, và cũng không sợ chết, mà chỉ sợ phạm tội mà thôi. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, hãy noi gương vị chí sĩ này, bởi vì chúng ta có Chúa ngự trị trong cuộc đời thì chúng ta không sợ gì cả. Nhưng có một điều chúng ta luôn luôn đáng sợ, lo sợ là sợ phạm tội. Hãy bác trước như Phaolô: tôi không khoe khoang ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Nhờ thập tự giá đó thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Thánh Kinh Tân Ước sách Galati đoạn 6 câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, là một Cơ Đốc nhân có Chúa ngự trị thì chúng ta không thể phạm những tội lỗi mà do ý muốn và lòng tham dục của xác thịt suy dục chúng ta. Bởi vì chúng ta như Phaolô đã nói, đóng đinh tội lỗi của mình trên thập tự giá với đấng Christ mỗi ngày để sống. Không phải chúng ta sống cho chính chúng ta mà sống cho Chúa, bởi vì Chúa Giêsu là đấng đã vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài bị treo trên thập tự giá để chết thế cho chúng ta, hầu cho Ngài ngự trị vào trong tâm hồn của người nào tin nhận Ngài làm cứu Chúa, sống một cuộc đời thờ phượng hầu việc Ngài và vâng theo mọi lẽ thật của Chúa, để giữ gìn được sự hiện diện của Chúa ở trong tâm hồn của mình. Và thưa quý vị, nếu không, chúng ta không thể hưởng được các phước thiêng liêng của nước Đức Chúa Trời. Nếu quý vị chưa nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, và nếu quý vị muốn có Đức Chúa Jesus Christ sống ở trong tâm hồn của quý vị, sống trong cuộc đời của quý vị. Trong giờ phút này, mời quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt để chúng ta sống một cuộc đời được đẹp ý Chúa, không phạm tội, hầu cho chúng ta được nhận lãnh mọi phước thiêng liêng của nước trời. Trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Ngài, thờ phượng Ngài, vâng theo mọi lẽ thật của Chúa và chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Ngài. Chúng tôi mong ước rằng trong số những người đó có quý vị là những người đang lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Chúa trong giờ phút này, sẽ không vắng mặt quý vị trong nước của Đức Chúa Trời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.